Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Giăng Nhất, đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6. Chúng mời Thánh đồng đứng lên. Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình ở đã biết Ngài, ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. Người nào nói tôi biết Ngài nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, chân lý không ở trong người đó. Người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật toàn hảo. Nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng an toàn.
Ơn Chúa thật nhiều. Trong suốt tuần lễ tháng 5 và tháng 6, chúng ta đi một cái chủ đề về gia đình. Và cái đề tài gia đình này là dựa theo căn bản lời Chúa trong sách Thư Tín Giảng thứ nhất. Thường thường chúng ta quen thuộc học trong sách Ê-phê-sô. Tuần tới đây thì ông chấp sự Trung sẽ giảng cái đề tài về người chồng, dựa theo Ê-phê-sô trong đó. Và tuần trước chúng ta đi qua cái đề tài cũng là về gia đình, về trong lễ người mẹ, người mẹ bước đi trong ánh sáng và ân điển. Và quý vị nhận cái bài ở nhà đó về để mà tự làm học hỏi thêm đó, thì quý vị để ý tôi có đưa ra ba cái tín lý rất là căn bản. Đầu tiên là về Chúa Giê-xu Christ. Điều thứ hai, lời của Chúa. Điều thứ ba là cái sự thông công với nhau, để nói lên cái tâm tình của người mẹ. Nó có ba cái tín lý căn bản đó. Và các em bên tiếng Anh cũng trong sách Tin Lành Thư Tín Giăng thứ nhất sẽ chú trọng 20 cái tín lý căn bản nền tảng cho niềm tin của người Cơ Đốc. Nhưng mà các em không học về hôn nhân và gia đình, chỉ đi trực tiếp vào tín lý trong đó. Sáng hôm nay quý vị nghe cái đề tài về người mẹ thuần phục Chúa. Tôi sẽ trình bày để mà biết cái vai trò của người vợ thuần phục Chúa như thế nào. Cái phân đoạn Kinh Thánh là đoạn 2 câu 3 tới câu 6 anh Mai lộ. Nhưng mà nếu có quý vị nghe kỹ, và thứ hai khi mà nhận được cái bài mà tự học thêm đó, thì quý vị sẽ thấy có ba cái tín lý căn bản. Nghe kỹ đó thì mới thấy, còn nghe phớt phớt đó, thì sẽ không có thấy. Là nó quý vị phải chú ý cái bài giảng này. Cái thứ nhất là cái sanctification, có nghĩa là cái sự thánh sạch. Cái thứ hai nói về cái sự vâng phục. Thứ ba, đôi khi là người vợ quên cái chương trình cứu rỗi mà cái người vợ ở trong cái gia đình giúp đỡ người chồng trong cái sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúng con học hỏi về cái vai trò người vợ thuần phục Chúa. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa. Những cái tín lý căn bản sẽ được lầm vào trong bài giảng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe thấu hiểu được, làm nền tảng cho đức tin trong sự xây dựng gia đình mình. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tôi xin đọc lại lời của Chúa. Được rồi. Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn Ngài. Người nào nói tôi biết Ngài nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, chân lý không ở trong người đó. Tôi xin đọc tiếp. Người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật toàn hảo. Nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Như vậy chúng ta thấy Cái định đề ở đây được đặt ra, ai biết Ngài thì sẽ vâng lời Ngài. Chắc nhờ các anh ở dưới bấm dừng. Ai biết Ngài thì sẽ vâng lời Ngài. Và cái vai trò người vợ trong gia đình cũng vậy. Nếu mà biết Chúa thì vâng lời Chúa. Chúa dạy sao? Cái vai trò của mình là người vợ trong gia đình thì phải làm đúng như vậy. Kính thưa quý bạn, cho em khi mà đọc cái câu Kinh Thánh mà nói về cái sự thuần phục, người Việt Nam mình hay suy nghĩ là thuần phục Chúa là phải yếu đuối nè. Nhưng mà thực ra lời của Chúa nhắc nhở đây là một cái sức mạnh thuộc linh. Thuần phục theo Chúa để làm vai trò người vợ không phải dễ. Đó đòi hỏi cả một cái sức mạnh, phải nhờ cậy Chúa mới làm được điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thuần phục bắt đầu bằng sự thuần phục Chúa. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài, ý là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. Cái người vợ cơ đốc nhân đó không có sống để mà chỉ làm vừa lòng chồng trước nhất, nhưng mà lời Kinh Thánh ở đây nhắc nhở sống để làm đẹp lòng Chúa trước. Khi mà sống để đẹp lòng Chúa trước rồi đó thì mọi sự xảy ra nó sẽ rất là dễ dàng. Nếu mà chỉ coi như là cố làm cho vui lòng cái người chồng đó, hay là vui lòng cái con người đó, thì người vợ sẽ rất là dễ dàng cay đắng nè, mệt mỏi nè, và đôi khi thất vọng. Điều này có thể xảy ra. Nhưng mà khi mà biết rằng mình đang vâng phục Chúa đó, thì cái đời sống sẽ có rất là ý nghĩa sâu hơn. Ê-phê-sô tuần tới đây có thể anh Trung sẽ nhắc lại đoạn 5 câu 22 nói rất là rõ ràng. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Làm sao làm được điều này? Phải nhớ trở lại. Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. Cái câu này đó khi mà đọc ra rất là nhiều người hiểu lầm. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa không có phải là nâng chồng mình lên để ông chồng trở thành thần tượng. Câu Kinh Thánh không có nói như vậy. Nhưng đặt cái sự thuần phục chồng trong cái mối liên hệ với Chúa. Nếu có liên hệ với Chúa, cái sự thuần phục dễ dàng. Không có liên hệ với Chúa, nó giống như đau răng, nhổ răng, đau khổ triền miên. Nói câu nào nhức nhối, câu đó nó mệt vô cùng. Điều này có nghĩa rằng là người vợ nói rằng lạy Chúa, vì con yêu Ngài, con sẽ sống đúng cái vai trò mà Chúa giao cho con. Phải bắt đầu bằng cái lời cầu nguyện như vậy, vâng phục Chúa thì mới có thể vâng phục cái người thân yêu của mình là người chồng. Kính thưa quý bà, anh chị em, nhiều người trong gia đình á, khi mà một người vợ chuẩn bị bữa ăn, người vợ chăm sóc gia đình, nâng đỡ chồng mình trong cái lúc khó khăn, nếu mà chị nghĩ tôi phải làm cho chồng tôi đó, mệt vô cùng. Có thể sẽ rất là mệt mỏi nếu mà nghĩ rằng tôi phải làm cho chồng tôi. Có chữ phải đó, sao là mệt mỏi. Nhưng mà nếu cái sự suy nghĩ là như thế này, tôi đang phục vụ Chúa qua gia đình của tôi đó, thì từ cái việc nhỏ đó đó, nó trở thành cái sự thờ phượng nó ngay trong gia đình. Anh đã cầu nguyện Chúa ở những người vợ phải bắt đầu cái ngày mới bằng cái sự cầu nguyện trước khi phản ứng với ông chồng. Khó chứ không phải là dễ. Trước khi phản ứng, Chúa nói cầu nguyện vâng phục Chúa. Hãy hỏi Chúa khi mà trong cái sự cầu nguyện đó, đừng có nhảy, đôi khi cái miệng mình nó nhảy hơn cái áp của mình. Thành ra đôi khi phải hỏi Chúa ơi, trong cái tình huống như thế này, con đáp ứng như thế nào? Nhưng mà đồng thời phải rất là cẩn thận chỗ này, tại vì cái câu này hiểu lầm rất là nhiều. Đừng có để cái tâm trạng của người chồng quyết định cái đời sống thuộc linh của mình là người vợ. Quan trọng vô cùng. Biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, đi đường dài không có được là bởi vì để cái tâm trạng người chồng đôi khi nó lên nó xuống mà nó quyết định cái đời sống tâm linh của người vợ thì không có tốt. Đó lý do tại sao bắt đầu một ngày mới bằng sự cầu nguyện trước khi phản ứng với cái người chồng. Và phải hỏi, Chúa ơi, phải tỉnh táo đủ, đừng có sôi máu bất ngờ. Tỉnh táo đủ, Chúa ơi, cái tình huống như thế này con phải phản ứng hay lập ứng như thế nào? Thưa quý bạn, chị em, cái sự thuần phục không có chỉ là cái thái độ đối với Chúa, nhưng mà cái sự thuần phục thật phải bày tỏ qua cái tình yêu thương và sự xây dựng gia đình của mình. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở phục vụ gia đình như phục vụ Chúa. Cái điểm thứ hai, thuần phục nó có cái sức mạnh trong cái sự xây dựng gia đình hay là giữa cái tình yêu của vợ chồng. Lời của Chúa chép trong câu 5, người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật hoàn hảo. Cái này là trong cái bản dịch mới, hoàn hảo, perfect. Nhưng làm sao có được cái tình yêu toàn vẹn như vậy? Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, tuân giữ lời hay là tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương của Chúa trong người ấy mới perfect, hoàn hảo. Không có tuân giữ sẽ không có tình yêu thương. Nếu mà chúng ta nói ngược lại, kính thưa quý bạn cho em, khi người vợ yêu Chúa thì chuyện gì xảy ra? Lời của Chúa nói là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Tuần trước có nói đó, cái gốc nho gắn liền với cái gốc nho đó, nhánh nho. Cái tình yêu thương trong Chúa đó, nó sẽ tuôn chảy qua cái người vợ đó trong cái cách cư xử với chồng của mình, với gia đình của mình. Thuần phục, phải, cái này là cái warning đó, prevention, tại không có kỹ cái chỗ này là rất là dễ hiểu lầm. Thuần phục Chúa, thuần phục chồng không có nghĩa là đồng ý mọi điều mà ông sai bét. Nhưng mà phải ở trong lời của Chúa thì mới biết được đúng sai, phân biệt được. Tại chồng mình sai mà mình thuần phục sai luôn không được. Thuần phục không có nghĩa rằng là im lặng trước tội lỗi. Không có được cái điều đó. Không có cái vấn đề mà yên lặng, ông đi vào con đường lầm lạc, tội lỗi, yên lặng. Có nghĩa rằng là đồng lõa đối với tôi hay là trong lời của Chúa, cái đó không phải là sự thuần phục. Thuần phục không có nghĩa là chịu đựng cái sự lạm dụng. Trong đó, lời của Chúa rất là rõ ràng trong cái sự dạy dỗ, abuse, bạo hành. Không có cái vấn đề thuần phục chồng mà khi bị chồng bạo hành, không có cái vấn đề đó. Hội thánh chúng ta thì có cái policy, khi mà cái tình huống nó xảy ra, lãnh đạo hội thánh con gái Chúa cần phải làm cái gì? Thuần phục không có nghĩa là chịu đựng cái sự lạm dụng hay là bạo hành. Và cuối cùng, thuần phục không có nghĩa là mất cái nhân phẩm của mình. Đạo đức trong Kinh Thánh rất là rõ ràng. Ra khỏi đạo đức của Kinh Thánh có nghĩa là mất đi cái nhân phẩm. Đó lý do tại sao quý ông bạn cho em cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày để Chúa khai tỏ cái sự khôn ngoan, học hỏi lời của Chúa để biết được cái nào đúng, cái nào sai. Và không có đồng lõa hay là thỏa hiệp để rồi nói, tại vì Chúa nói tôi phải thuần phục, ông vướng vào cái tội lỗi mà mình yên lặng, không được. Bạo hành, đánh đập vợ con cái của mình, không có được. Nếu mà không có phản ứng, có nghĩa là mình đồng lõa hoặc làm mất đi nhân phẩm trong cái đạo đức Kinh Thánh. Không có cái vấn đề thuần phục đó. Phải rõ cái điều này. Tại sao tại vì nó vẫn xảy ra trong gia đình. Cơ đốc nhân tới nhà thờ rất là tốt, rồi cái tự nhiên nhận cái điện thoại, hàng xóm gọi, ông chồng quánh bà vợ tối tư, hàng xóm không biết sao, hàng xóm gọi cảnh sát, kế tiếp hàng xóm gọi mục sư tới giải quyết vấn đề. Thì tôi tới cầu nguyện, nói thôi cảnh sát bắt ông vô nhốt vài bữa cho ông. Rồi cái sau đó qua cái tiến trình khôi phục, nhưng mà chứng nào cũng tật nấy, tới giờ này cũng chưa bỏ. Lâu lâu cái là cái điện thoại reng, cảnh sát tới nhà, hàng xóm kêu gọi. Nó xảy ra, kính thưa quý bạn chị em, thuần phục có nghĩa rằng dùng cái tinh thần mềm mại, khôn ngoan và tôn trọng để xây dựng cái gia đình của mình. Phi-e-rơ, thứ nhất đoạn 3 câu 1 câu 4 dạy là cái người vợ có tâm thần nhu mì, yên lặng là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà không có nghĩa là đồng ý mọi điều chồng mình sai, không có nghĩa là yên lặng trước tội lỗi, không có nghĩa rằng là bị lạm dụng hay là bạo hành, không có nghĩa là mất đi nhân phẩm của con người. Đó là lời của Phi-e-rơ nhắc nhở. Một người vợ mạnh mẽ theo Chúa, cái này có cái tình huống xảy ra, không có cần phải là la hét để có ảnh hưởng. Ôi sao tôi coi mấy cái có nhiều người hét còn lớn hơn mấy ông, không có la hét. Nhiều khi kính thưa quý bạn cha em, dừng cái sự dịu dàng đầy dậy Đức Thánh Linh để thay đổi cái bầu không khí trong gia đình của mình. Khó không phải dễ. Tại khi ông chồng sôi máu, bà vợ cũng sôi máu, lời qua tiếng lại, không có còn gìn giữ. Phải có một người yên lặng trở lại, dùng sự dịu dàng, đầy thánh linh để thay đổi cái bầu không khí đó. Kính thưa quý bạn, chị em, cái này tình huống cũng có thể xảy ra. Có khi người chồng nắm nảy đi làm về khó chịu. Thì làm sao? Cái này là rất là đó, xảy ra. Mà nếu người vợ phản ứng bằng nắm nảy đó, thì cái chuyện gì? Đổ xăng vô thêm trong lửa, nó bùng lên. Nhưng nếu mà người vợ bình tĩnh, ồ, anh ơi, anh mệt rồi phải không? Cái chuyện gì mà khó chịu đó, chắc mình nguôi trở lại, nói chuyện sau. Kính thưa quý bạn, cho em, nhiều khi những cái cuộc cãi vã được dập tắt trước khi nó xảy ra. Cái sự mềm mại không phải là yếu, nhưng là cái sức mạnh để có thể kiểm soát được cái tình huống có thể xảy ra. Để ý qua cái này, quý bạn cho em có thể kinh nghiệm rất là nhiều. Trả lời nhẹ nhàng đó, khi mà cái sự căng thẳng nó lên cao. Có người cười. Bao giờ cũng vậy, góp ý riêng tư, không có được nhục mạ hay là hạ nhục trước mặt con cái của mình hay là người khác. Nói chuyện, vô phòng nói chuyện hoặc hai vợ chồng, không có nói chuyện trước mặt con cái của mình. Riêng tư, có người khác, đừng có nói. Đừng có nói. Và để ý cái điểm này đó, khen ngợi cái điều tốt nơi chồng. Tôi lặp lại, tại cái này vướng rất là nhiều. Khen ngợi điều tốt nơi chồng, thay vì là chị nhận mạnh cái lỗi. Lâu lâu buồn đem lỗi ông ra kéo, khen trước rồi lỗi sau. Cái này là người Việt Nam mình nói là đắc nhân tâm, là cái chỗ đó. Nhưng mà kính thưa quý ông bạn, cha em, sẽ có lúc đó, người chồng không có hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo cả. Hoặc là đôi khi yếu đuối. Mấy ông nói mạnh nha, cho đôi khi cũng yếu xìu à. Đôi khi sai trật nữa. Khi ấy người vợ thuần phục Chúa đó, làm cái gì? Những cái tình huống này là những cái tình huống thật có thể xảy ra. Thì tôi cầu nguyện Chúa để người vợ thuần phục Chúa phải nhìn cái nhìn cao hơn chồng mình. Nhìn cao hơn chồng mình có nghĩa là gì? Nhìn bầu gương của Chúa Giêsu Christ. Khó chứ không phải dễ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở cái sự dịu dàng đầy dẫy Thánh Linh đó, nó thay đổi cái bầu không khí của gia đình. Cái điều thứ ba, thuần phục là bước đi theo gương của Chúa Giêsu Christ. Cái vấn đề chứng đạo đó, cái sự cứu rỗi nó nằm ở cái chỗ này. Để ý lời Chúa chép trong câu số 6, người nào nói mình ở trong Ngài thì sao? Phải sống, cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Và đây là cái điều răn. Chúng ta theo gương Chúa Giêsu, cái người vợ học hỏi Chúa Giêsu, cái sự gương mẫu của Chúa là sao? Tại vì Chúa Giêsu là cái mẫu mực của cái sự khiêm nhường. Chúa Giêsu là cái mẫu mực của sự phục vụ. Và quan trọng vô cùng, Chúa Giêsu đầu phục ai? Đức Chúa Cha. Nó có cái thứ tự. Như vậy người vợ Cơ Đốc nhân, hay là những người vợ hoặc là đã từng cái vai trò người vợ ở trong cái phòng này, không có nên bắt chước cái văn hóa của ngoài đời. Nói tiếng Hán Việt là không có nên bắt chước cái văn hóa của thế gian. Nhưng mà bắt chước ai? Bắt chước Chúa Giêsu Christ. Bắt Chúa về cái sự khiêm nhường, bắt chước Chúa về cái sự phục vụ, và bắt chước Chúa về sự thuần phục. Cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, vô cùng quan trọng. Tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này. Trong cái tình huống này, người chồng chưa có trưởng thành thuộc linh. Nếu người chồng trưởng thành thuộc linh là cái vai trò khác. Nhưng mà vì người chồng chưa có trưởng thành thuộc linh, người vợ tin Chúa trước, trưởng thành trước, người chồng chưa có trưởng thành thuộc linh, thì cái vai trò người vợ phải cao hơn cái người chồng. Bậc chức Chúa thì mới làm được. Phê-rơ thứ nhất, đoạn 3 câu 1 nói rằng, những người chồng được cảm hóa, không cần lời nói, nhưng bởi nếp sống của ai? Của vợ. Thành ra trong hội thánh của Chúa, có nhiều người có thể là vợ tin Chúa trượt. Áp dụng Phê-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 1 này. Và cũng có thể là người chồng tin Chúa trước, người vợ yếu đuối đức tin, cũng áp dụng cái câu Kinh Thánh Phê-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 1 này. Nhưng mà đổi cái chữ lại, đối với người vợ thì nói là chồng được cảm hóa, hay là người vợ được cảm hóa, không cần lời nói nhưng bởi nếp sống. Tình huống ngược trở lại, hoặc là người vợ, người chồng được cảm hóa không có cần lời nói nhưng bởi nếp sống của vợ mình. Đổi cái chữ trở lại để đáp ứng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, có nhiều người chồng theo cái lời chứng kể lại được kéo gần đến với Chúa không phải bởi tranh cãi hay là lý luận, không có phải, nhưng mà bởi sao? Bởi thứ nhất cái sự trung tín của vợ mình. Bởi sao? Bởi vì có lời cầu thay của người vợ, cầu nguyện quan trọng vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì bền độ trong cái tình yêu của vợ mình. Rồi tại sao nữa? Bởi vì thấy được cái đời sống thánh khiết của vợ mình. Nếu mà gặp người chồng chưa có tin Chúa, người vợ tin Chúa trưởng thành ở đó, anh phải tin Chúa không thôi xuống địa ngục đó, là tiêu liền, bị chống đối liền. Nhưng mà nhìn cái đời sống của người vợ trung tín, cầu thay, tình yêu, thì sống thanh khiết, nó thay đổi cái lòng người. Rồi sau đó nói về Chúa trong cái sự cứu rỗi. Cái nguyên lý để mà cảm hóa, để mà làm chứng trong cái gia đình là như vậy. Rất là nhiều người chia sẻ với tôi đó, bởi vì mẹ của họ, người nữ, bởi vì vợ của họ là những người cầu nguyện nhiều năm tháng, cho đến khi cả cái gia đình được thay đổi, họ không có thắng hay là mang người đó đến với Chúa bằng lớn tiếng, bằng cãi cọ, bằng ép buộc, nhưng mang được cái linh hồn của người chồng của mình bằng cái sự quỳ gối cầu nguyện. Ông chồng không để ý, không phải là không có để ý cái lời có đi được đôi với cái hành động hay không, là như vậy. Thành ra kính thưa quý bà nhà em, nhất là những người vợ, nếu mà chồng mình chưa có thay đổi thì làm cái gì đây? Lời của Chúa sáng nay nhắc nhở đừng có tuyệt vọng quá nhanh. Thôi cho ông chết, chết luôn, xuống địa ngục, cho tiêu luôn. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở phải tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, phải giữ cái đời sống tin kính. Và quan trọng vô cùng, tìm cái sự khôn ngoan từ Chúa. Và lời Chúa nhắc nhở sự khôn ngoan đến từ đâu? Đến từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, tìm cái sự khôn ngoan trong Chúa. Nhưng mà phải đặt cái giới hạn lành mạnh, tốt lành, nếu có tội lỗi nghiêm trọng nó đi vào, phải dứt khoát cái điều đó. Vâng phục không có nghĩa là dung túng tội lỗi. Và nhiều gia đình đổ vỡ, người vợ tin kính Chúa, nhưng mà bởi vì yên lặng, thỏa hiệp, dung túng tội lỗi, rồi cuối cùng sao? Gia đình tan vỡ. Giúp đỡ cho mình có cái giới hạn rõ ràng, bởi vì ở trong cái giới hạn của Chúa, gia đình được phước hạnh. Ra khỏi cái giới hạn đó sẽ nhiều cái sự đau khổ triền miên và đôi khi đổ vỡ gia đình. Tôi phải đặt cái vấn đề này lại, tại vì mình nói vâng phục rồi tuân phục đủ thứ, nhưng mà cái lời cảnh báo vô cùng quan trọng cho những người vợ. Nếu có bạo hành về thể chất, bạo hành về tinh thần, nghiện ngập, nguy hiểm, ngoại tình, người chồng ngoại tình, không có ăn năn, đó là những cái cảnh báo có thể xảy ra, thì sao? Tìm đến mục sư, tìm đến những người cố vấn, phải có cái sự hỗ trợ an toàn ngay. Khi mà bạo hành xảy ra, phải tách rời ra. Thuần phục, cái này là lời cảnh báo. Thuần phục không có đồng nghĩa là chấp nhận hay là bị hủy hoại trong cái vấn đề bạo hành thể chất, bạo hành tinh thần, nghiện ngập nguy hiểm, ngoại tình, không có ăn năn, không có dung túng những cái điều này để mà gìn giữ cái gia đình mình. Và nó, tôi lặp lại, thuần phục không có đồng nghĩa chấp nhận bị hủy hoại trong đó. Phải rõ ràng cái điều này. Chúng tôi khuyên bạn cho em, người vợ thuần phục theo Chúa không phải là người yếu đuối. Tôi nhấn mạnh cái chỗ này, không phải là người yếu đuối, nhưng là phải là người mạnh mẽ trong thánh linh của Chúa. Cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa, tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, và nó phải rõ ràng, trắng đen trong cái danh giới đó, những cái điều mà tôi cảnh báo. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái người vợ tin kính có thể trở thành một cái ngọn đèn ở trong nhà của mình. Nhớ lại không, Timôthê tuần trước tôi có nhắc đó, sứ đồ Phaolô gửi cho Timôthê, bởi vì bà ngoại con nè, rồi mẹ con nè, nuôi dưỡng cái đức tin của con, cái vai trò người vợ hay là người mẹ trong gia đình mà tuần trước có nói, vô cùng quan trọng. Không những là chỉ là cái đèn ở trong nhà, lời Kinh Thánh có cái chỗ khác rất là hay, cái neo trong cái giông bão để rồi không có trôi lạc. Cách đây 2-3 năm có giảng cái bài về trôi lạc, cũng có nhấn mạnh cái đề tài này. Và Chúa cho những cái khí cụ trong lời của Chúa để làm gì? Để đem cái sự bình an trong cái gia đình của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời kêu gọi, nếu quý vị là người vợ, phải cầu nguyện rất là nhiều. Cầu xin Chúa cho con cái sức mạnh, cái sức mới để con sống đúng trong cái vai trò mà Chúa giao cho con. Nếu mà người chồng thì sao? Phải nhớ Kinh Thánh á, cũng dạy người chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Ephesos đoạn 5 câu 25, tuần tới đó thì ông chấp sự Trung sẽ giảng về người chồng yêu vợ, cái vai trò người chồng, ông sẽ đọc cái câu này. Và người chồng phải nhớ rằng cái quyền lãnh đạo ở Chúa giao, cái người nam hay người chồng là cái vai trò lãnh đạo trong gia đình của mình á, nếu mà lãnh đạo thật á thì phải hy sinh, không có độc đoán. Người Việt Nam mình thường thường có cái câu nói vậy đó, gia trưởng đó. Tôi sau này tôi đang tra cứu từ điển thì có thể cái chữ là độc đoán ở đây nó tương đương cái nghĩa bên Việt Nam là gia trưởng, độc đoán, làm tầm bậy, nhưng mà không có chấp nhận cái tầm bậy của mình đó. Kính thưa quý bạn, chị em, đời cuối cùng, nếu mà đang đau khổ trong hôn nhân, những cái tuần lễ vừa qua, tôi tư vấn cũng khá nhiều con cái Chúa trong cái hoàn cảnh đau khổ trong hôn nhân, thì tôi khuyên những cái người này như thế nào? Phải đem hôn nhân, gia đình của mình đến với ai? Đến với Chúa. Con người không có thể thay đổi con người, nhất là cái tâm lòng. Chỉ có Chúa, có cái quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể thay đổi con người. Tôi xin kính mời mọi người cầm đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện rằng xin Chúa ban ơn dư dật cho những người vợ trong hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh của Houston. Con cầu nguyện xin Chúa ban cho họ cái sức mạnh, ban cho họ sự khôn ngoan và có sự bình là an để sống đẹp lòng Ngài. Kính lạy Chúa, có thể nhiều người vợ đang ở trong cái hôn nhân rạn nứt. Con cầu nguyện rằng xin Chúa chữa lành cái hôn nhân đang rạn nứt này. Xin đổi mới, thì có Chúa mới thể đổi mới lại lòng của những người chồng và làm cho gia đình của họ phản chiếu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Nguyện Chúa đại dùng những người vợ này thuần phục trong Chúa để giúp đỡ chồng mình. Sau giờ này chúng con sẽ nghe thông cáo, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số con cái Chúa sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng Kông, mà một số có những công việc riêng tư cần phải làm, hay là những tư vấn, hay là những sự giúp đỡ cần phải làm chiều hôm nay. Xin Chúa tiếp tục ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa cũng nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình, chúng con vui vẻ thật thà với nhau như tinh thần của công vụ sứ đồ, thì con cái Chúa ăn uống thông công với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự ban cho của Đức Thánh Linh cho những người vợ trong hội thánh của Chúa có được sức mạnh, có được sự khôn ngoan, có sự bình an để sống đẹp lòng Chúa. Những gì mà chưa có được ổn thỏa, chữa lành của Chúa sẽ đến, để rồi những người chồng trở nên gương mẫu, làm cho gia đình của mình phản chiếu được tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.